Thy Lord de Calendam Tantarevan, Jesu Gantai Lam Kamyan, Vadom Ben Lam Chakum Nyau Tavui Ha, Nai Tua Thai Lam Ngai Mung Bu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất hân hạnh được hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài giáng trần cứu độ thế nhân. Nhưng trước khi đi vào trong đề tài này, chúng tôi trân trọng kính chúc quý vị thính hữu và gia đình trong cũng như ngoài nước được đầy ơn phước của Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay. Nguyện sự phước hạnh trong sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu đem lại quý vị sự êm ấm trong gia đình, cuộc đời được hạnh phúc và sống trong các ơn lành của Chúa. Thưa quý vị và các bạn, Phaolô là một sứ đồ của Đức Chúa Giêsu, được sự khải thị của Đức Chúa Trời viết sách Hebrew gửi cho người Hebrew. So với những sách Phaolô đã viết, sách Hebrew có sự khác biệt là không có lời chào thăm hoặc lời cầu nguyện trong phần mở đầu. Phaolô nhập đề một cách trực diện làm cho người đọc phải chú ý ngay vấn đề mà tác giả muốn nói đến. Chúng ta hãy theo dõi cái câu đầu tiên mở đầu cho sách Hebrew. Sứ đồ Phaolô viết rằng: đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Thánh Kinh Tân Ước sách Hebrew đoạn 1 câu 1. Thưa quý vị và các bạn, trải qua mọi thời đại trong lịch sử loài người, Đức Chúa Trời toàn năng từ lúc dùng các đấng tiên tri để rao truyền sứ mệnh cứu rỗi nhân loại nhiều lần và nhiều phương cách khác nhau. Vì Đức Chúa Trời là đấng công bình và chính trực, Ngài không bao giờ làm một việc gì mà không báo trước. Tiên tri Amos đã khẳng định rằng Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm của Ngài ra trước cho tôi tới Ngài là các đấng tiên tri. Thánh Kinh Cựu Ước sách Amos đoạn 3 câu 7. Loài người dù cho sống trong bất cứ không gian và thời gian nào đi nữa, mọi người đều được Đức Chúa Trời phán dạy qua các phong trào tín ngưỡng, các tổ chức tôn giáo và các vị giáo chủ trong lịch sử tôn giáo, đều có thể là những phương cách mà Đức Chúa Trời đã phán dạy cùng nhân loại qua sự hiện thấy, chiêm bao, hay là sự ghi chép lại để hướng dẫn nhân thế thờ phượng Đức Chúa Trời bằng lễ nghi, bằng của sinh tế. Như nước Việt Nam chúng ta có lễ tế Nam Giao chẳng hạn. Nhưng đến kỷ nguyên Cơ Đốc thì các phương cách thờ lại qua trung gian và sinh tế không còn có hiệu lực được nữa, vì đấng cứu thế đã ra đời xuống thế như Phaolô đã viết. Đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Sách Hebrew đoạn 1 câu 2. Vào năm 1903, sau nhiều lần cố công thí nghiệm, mấy anh em nhà họ Wright đã thành công làm cho chiếc máy bay mà họ sáng chế cất cánh bay được. Họ rất đổi mừng rỡ, liền gửi điện tín cho người chị ruột là Catherine rằng: chúng tôi đã thật sự bay được với cao độ 120 feet. Chúng tôi sẽ về ăn lễ Giáng sinh. Catherine vội vã đưa tin mừng này cho người chủ bút của tờ báo địa phương để ông ta đăng trên trang tin tức quan trọng của tờ báo. Sau khi ông liếc nhìn qua rồi nói: tốt quá, mấy đứa nhỏ sẽ về nhà ăn lễ Giáng sinh. Thưa quý vị và các bạn, thật ra ông chủ bút đã bỏ mất đi cái phần quan trọng nhất trong bản tin, đó là họ đã thành công trong việc làm cho chiếc máy bay đầu tiên bay được. Nhân loại sống trong thế giới ngày nay có nhiều người đã và đang phạm cùng một sự lỗi lầm, là đến mùa Giáng sinh họ chỉ nghĩ đến nào là gia đình sum họp, tiệc tùng ăn uống, trang hoàng nhà cửa và quà cáp vân vân. Họ thật sự đánh mất đi cái ý nghĩa quan trọng của lễ Giáng sinh, là Đức Chúa Giêsu đã giáng trần để cứu độ thế nhân. Như Thánh Kinh có chép, Đức Chúa Giêsu cứu thế đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Thánh Kinh Tân Ước sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 1 câu 15. Thần nhân của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cho nhân thế bởi Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Phao-lô viết: con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Hebrew đoạn 1 câu 3. Lịch sử chứng minh rằng những tôn giáo trong thế gian đã đạt được những thành quả tốt đẹp nhất. Những vị giáo chủ đã góp phần lớn trong sự hướng dẫn con người cải thiện đời sống, làm lành, lánh dữ và tìm hiểu về nguồn cội của muôn vật, nhưng không hội đủ điều kiện để đại diện cho Đức Chúa Trời trong các tôn giáo cũng như trong các cá nhân của các vị giáo chủ. Thánh Giăng có viết rằng: chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là Đấng đã giải bài cho chúng ta biết. Phúc âm Giăng đoạn 1 câu 18. Thưa quý vị và các bạn, như thế thì nhân tánh của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ qua sự hiện thân của con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Có người kia sanh đứa con trai tánh tình cha con giống nhau như khuôn đúc, và sự ương ngạnh của cả hai không ai chịu nhường nhau cả. Vào một ngày kia, người cha mời khách dùng bữa, nên sai con đi chợ mua thịt về làm cơm. Nó vừa đến cổng chợ thì gặp một người đi ngược chiều, mặt đối mặt, cả hai đối đầu, chẳng ai nhường lối cho nhau cả. Trong một hồi lâu, người cha ở nhà chờ trong nóng lòng, liền chạy đi tìm con. Khi ông nhìn thấy con mình và người kia không nhường nhau trên lối đi, người cha bèn bảo người con rằng: con hãy đem thịt về nhà làm cơm mau đi, còn gã này để cho cha thanh toán cho. Thưa quý vị và các bạn, quả thật đúng là cha nào con nấy. Có lần Philip thưa với Chúa Giêsu rằng: lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giêsu Christ đáp rằng: hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thai mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha, ta với cha là một. Sao ngươi lại nói rằng: xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Phúc âm sách Giăng đoạn 14 câu 8 đến câu 10. Và có một lần khác nữa, người Pharisee cũng đã từng hạch hỏi Chúa về Đức Chúa Trời. Chúng thưa rằng: cha của thầy ở đâu? Đức Chúa Giêsu đáp: các ngươi chẳng biết ta và cũng chẳng biết cha ta. Nếu các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta nữa. Phúc âm sách Giăng đoạn 8 câu 19. Như vậy chúng ta đủ biết rằng Đức Chúa Trời ban con Ngài cho thế nhân, và con của Ngài ban Đức Chúa Trời cho nhân thế. Ngoài cái thần nhân của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Đức Chúa Giêsu, thì thần quyền của Đức Chúa Trời cũng đã được bày tỏ qua Đức Chúa Giêsu. Phaolô viết: Đức Chúa Giêsu lấy lời có quyền phép nâng đỡ muôn vật. Thánh Kinh Tân Ước sách Hebrew đoạn 1 câu 3 phần B. Thưa quý vị, sau khi loài người phạm tội, muôn vật chìm đắm trong tội lỗi, riêng con người làm nô lệ cho xác thịt và ma quỷ, giá trị của con người bị hư mất, tuyệt vọng và tử vong, còn phải chờ đến ngày hình phạt. Đức Chúa Giêsu đến trần gian để bày tỏ quyền phép cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng lời phán dạy quyền phép của Ngài để nâng đỡ và cảm hóa con người. Phúc âm Matthew với sự trường thuật của thánh đồ Matthew đã trường thuật rằng: khi Đức Chúa Giêsu dứt lời, đoàn dân đông vô cùng ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy dỗ đầy quyền uy chứ không như các chuyên gia kinh luật của họ. Sách Matthew đoạn 7 câu 28, câu 29, nếu không phải là Ngài truyền dạy có quyền phép thì đoàn dân đông làm sao có sự ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài được. Thánh Mắc cũng đã chép rằng Đức Chúa Giê-xu và các môn đệ đến thành Ca-bê-đôm nhằm Ngài sát. Ngài vào hội trường bắt đầu giảng dạy, người ta đều ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài vì Ngài giảng dạy với quyền uy khác hẳn các chuyên gia kinh luật. Sách Mác đoạn 1 câu 21 và câu 22. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lời truyền dạy của Đức Chúa Giê-xu bày tỏ quyền uy của Đức Chúa Trời. Ngài đã đuổi quỷ cũng bởi lời Ngài truyền phán. Ngài đã trừ ma cũng bởi lời Ngài nói ra. Ngài chữa lành bệnh tật cũng bởi lời truyền phán của Ngài. Làm cho kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ bại được đi, tha thứ tội lỗi và khiến kẻ chết sống lại, đều đã được xảy ra bởi lời truyền phán của Chúa Giê-xu cả. Vì thế chúng ta đủ biết rằng Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ cái thần quyền của Đức Chúa Trời trong mục vụ của Ngài khi Ngài còn ở trong thế gian. Hồng ân của Thiên Chúa cũng đã được tỏ bày bởi Đức Chúa Giê-xu. Phaolô viết, sau khi con làm xong sự sạch tội, Hebrew đoạn 1 câu 3 phần C, tội lỗi là sự thống khổ cực kỳ của loài người. Nó phải được giải quyết tận gốc rễ trong ý tưởng của loài người. Để khôi phục ý tưởng của nhân loại chỉ được tìm thấy trong chương trình cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Như thiên sứ đã báo tin mừng, người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21. Vâng, thưa quý vị và các bạn, điều đó hẳn nhiên, hiển nhiên là thật. Hồng ân của Thiên Chúa đã được tỏ bày trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Có một người say rượu đi trong đêm tối, ông ngã quỵ vào một chuồng bò, nằm ngủ say qua đêm. Sáng hôm sau giải rượu, ông thức dậy, ông trông thấy quang cảnh xung quanh lạ thường. Sau một hồi định tâm, ông mới biết mình đang ở nơi nào, và lúc bây giờ bụng ông đang đói. Ông cố gắng nghĩ ngợi người hàng xóm nào đây ông có thể xin thức ăn được. Nhưng rồi có một ý nghĩ khác xuất hiện, tự hỏi rằng mình hư đốn như thế này, ai mà cho mình thức ăn. Bỗng trong giây phút đó, ông nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên. Rồi ông ta mới nhận ra hôm nay là ngày lễ Giáng sinh. Và nào là chuyện gã mục đồng, người chủ quán và thiên sứ báo tin mừng được nhắc nhở đến trong tâm trí của ông. Miệng ông lẩm bẩm, ta không phải là người đầu tiên ngủ trong chuồng bò, mà trước đây chính Đức Chúa Giê-xu đã giáng trần và sanh ra tại chuồng chiên máng cỏ. Như vậy Ngài có thể giúp đỡ cho ta là một người nghèo như ta đây. Rồi ông ta quỳ gối xuống ngay tại đó mà cầu xin rằng, Chúa ơi, xin thương xót con là người nghèo và là kẻ có tội. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đơn sơ như vậy nhưng có một ý nghĩa, ý nghĩa sâu xa vô cùng. Người say rượu trong câu chuyện đã tìm gặp Đức Chúa Trời ở trong máng cỏ. Quả thật Đức Chúa Trời đã ban con Ngài cho chúng ta cho nhân thế, và chính con Ngài ban Đức Chúa Trời cho chúng ta, cho nhân thế. Còn gì hơn nữa, sự quan phàm thường trực của Đức Chúa Trời đối với chúng sanh đối với dân sự của Ngài cũng được tỏ bài bởi Đức Chúa Giê-xu. Phao-lô viết: Ngồi bên hữu Đấng Tôn Nghiêm ở trong nơi rất cao. Hê-bơ-rơ đoạn 1 câu 3 phần chót. Không phải như một vĩ nhân sau khi đã hoàn tất công việc của mình rồi hưu trí, ăn hưởng và nghỉ ngơi, nhưng như một vĩ nhân đã làm xong phận sự của mình và đã được nâng lên với địa vị cao sang hơn để tiếp tục phục vụ. Thánh đồ Phaolô ghi chép trong sách Philip đoạn 2 câu 9 đến câu thứ 11: Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giê-xu cứu thế là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Giê-xu Christ sau khi đã công bố sứ mệnh cứu rỗi của Chúa bởi Ngài mà Đức Chúa Trời đem đến cho thế gian, Ngài đã bị tố cáo, Ngài đã bị tra tấn, Ngài đã bị lên án và Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Rồi sau đó Chúa chết, được chôn ở trong mồ mả 3 ngày. Khỏi 3 ngày, Chúa Giê-xu đã sống lại từ mồ mả. Và Ngài sau đó 40 ngày Ngài đã thăng thiên về trời. Chúa Giê-xu đã hoàn tất sứ mệnh cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân thế qua sự hiện đến của Ngài trong thế gian và chết trên thập tự giá như là một của lễ để chuộc lấy tội lỗi, chuộc lấy linh hồn của những người phạm tội. Và thưa quý vị, tinh thần lễ Giáng sinh đang vang động khắp thế gian để nhắc nhở chúng sinh về con trời giáng thế độ nhân. Nhưng quý vị đã tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cho cuộc đời của mình chưa? Lời của Chúa khuyên mời Đức Chúa Giê-xu cứu thế đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn và nhận lấy. Quý vị có phải là người có tội với Chúa chăng? Nếu quý vị là người có tội với Chúa, hãy tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Tin nhận Đức Chúa Giê-xu với tấm lòng trọn vẹn để được Ngài tha tội. Vì có lời Chúa phán: Ta đã nhận lời con trong thời thuận tiện, ta đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thời thuận tiện. Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giê-xu trong giờ phút này để được sự cứu rỗi trong hồng ân của Chúa. Và Ngài sẽ ban cho quý vị quyền phép để làm con trai, con gái của Chúa, thờ phượng, hầu việc Ngài và trông chờ sự tái lâm của Ngài để Ngài ban cho sự sống đời đời trong cõi vĩnh sanh. Amen.
Kính lạy Giê-xu là Đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.